Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta bắt đầu tờ ghi vấn đề thứ 7 là tự tại trước bệnh khổ ở trang 43. Tự tại trước bệnh khổ, thường thường người tu hành thực sự là chân chánh tu hành thì người ta rất tự tại trước bệnh khổ. Một người mà chứng đạo thì người ta tự tại từ thể chất cho đến tinh thần. Tại vì một người đã chứng đạo thì họ vượt qua cái nghiệp chướng. Họ không còn bệnh khổ nữa. Nếu có bệnh khổ chẳng qua là sự thể hiện. Còn chúng ta chưa chứng đạo, nhưng mà nếu thực sự biết tu thì sự tự tại trước bệnh khổ ta có. Ta có một nửa. Thể chất chúng ta không tự tại. Và cái thân thể chúng ta bị bệnh. Nhưng mà tinh thần chúng ta ít ra cũng tự tại. Cho nên đây cũng là cái vấn đề nó liên quan rất là mật thiết trong cái chuyện mà sau cùng chúng ta tự tại vãng sanh. Mong chư vị chú ý. Câu A, người niệm Phật không bao giờ bị đau bệnh. Đúng hay sai?
Sai.
Sai. Tại vì đã nhận ta là phàm phu thì cái thân bệnh này phải chịu bệnh là đúng. Là phàm phu mà nói rằng là tôi cầu mong sao mà lúc ra đi tôi không còn đau bệnh như trơn, đó là vọng tưởng. Một người ở trong nghiệp chướng đang chi phối mà nói rằng tự tại ra đi thân không đau bệnh là cái chuyện vọng tưởng. Đã là vọng tưởng thì chúng ta bỏ qua đi, đừng nghĩ tới. Mà chuẩn bị rằng là khi ra đi chúng ta bị bệnh đấy. Nhưng mà người ta bệnh, người ta sợ. Còn chúng ta bệnh, không sợ. Đây là những điều hôm nay chúng ta nói rất nhiều lần. Tự tại trước bệnh khổ là cái tâm này phải vững. Câu B, người niệm Phật có thể bị bệnh, nhưng không bao giờ bị căn bệnh hành hạ đau nhức. Đúng hay sai? Đúng hay sai?
Sai.
Ai nói đúng? Người niệm Phật có thể bị bệnh, nhưng không bao giờ bị căn bệnh hành hạ đau nhức. Đúng hay sai? Quá sai. Đã nói cái thân bệnh này, đó bệnh làm sao cũng đau nhức được. Tôi đang đặt cái vai đây, chịu không nổi. Đã là thân bệnh, đã chịu nghiệp chướng, đã bị bệnh khổ. Bệnh khổ thì chắc chắn phải khổ. Cái thân này chịu khổ, nên nhớ cho anh kỹ chứ cái chỗ này nghe chưa vậy nha. Không bao giờ nghĩ rằng là mình tu thế này sau cùng mình có bệnh mà bệnh không có nhất. Muốn có nhất thì đơn giản lắm. Chỉ cần uống cái thuốc gì đó giảm đau. Uống nhiều vô, uống chắc một viên vô, tích thuốc một viên vô thì hết. Nhưng mà sau đó thì tâm mình mê màng bất tỉnh. Cho nên đã là thân bệnh thì thân bệnh khổ. Cái thân này chấp nhận trả nghiệp. Nhưng mà đừng để cái tâm này theo nghiệp mà thọ nạn. Đó là cái điều liên quan rất lớn đến việc hộ niệm vãng sanh. Liên quan rất lớn đến cái chuyện mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho kỹ. Cho nên đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà sinh ra một căn bệnh, lo lên lo xuống, sợ lên sợ xuống, ngại lên ngại xuống, khó vô cùng, khó vô cùng. Đây là cái trạng thái của sự hỗn loạn, trạng thái của cái lo sợ, không phải là tự tại. Như vậy thì tự tại nó nằm ở đâu? Câu C, người niệm Phật khi bệnh đến không nên sợ hãi, hãy an nhiên chấp nhận. Đúng hay sai? Đấy, bắt đầu mình vào cái chuyện mà gọi là tự tại trước bệnh khổ đấy. Người niệm Phật quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, khi bệnh đến không nên sợ hãi, không lo âu quá đáng, không phiền muộn quá đáng, mà hãy an nhiên chấp nhận căn bệnh. Đây là cái điểm đầu tiên cho sự mà tự tại của người quyết lòng niệm Phật. Tại vì hôm nay chúng ta cũng đã nói rồi, muốn lấy được cái báo thân của một vị Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương thì bắt buộc phải liền cái báo thân này đi. Chư vị mới nhớ cho kỹ, là bất cứ một người nào trong một giai đoạn của thời gian chỉ có một cái báo thân mà thôi, không thể nào có hai cái báo thân được. Chư Phật cũng vậy luôn, chư Phật cũng chỉ có một cái báo thân thôi, chứ không có được hai cái báo thân. Mà cái báo thân của Ngài là cái báo thân có phước, có huệ, cho nên cái báo thân của Ngài nó vi diệu lắm, biến hóa phi thường. Còn cái báo thân chúng ta là cái thân báo đời, thân nghiệp chướng, cho nên chúng ta phải chịu nạn, đau khổ là cái chuyện thường. Cái hóa thân thì chúng ta có vô lượng vô biên hóa thân, gọi là thiên bá ức hóa thân. Cho nên quan trung hóa Phật, hóa Phật tức là hóa thân Phật, vô lượng vô biên. Khi chúng ta trở về cảnh giới Phật, chúng ta còn có cái hóa thân vô lượng vô biên. Còn cái báo thân thì chỉ có một mà thôi. Như vậy mình muốn trở về Tây Phương mà nhận cái báo thân của chư vị Bồ Tát, bắt buộc chúng ta phải liền cái báo thân này. Như vậy thì khi một cơn bệnh khổ đến, mà các vị đại phu nói rằng là cái bệnh này không cách nào chữa được, mà người niệm Phật lo âu sầu bi, nghĩa là chạy chữa chạy, nhưng là còn nước còn tát, cho đến cuối cùng người đó không phản sinh. Tại cùng bám lấy cái báo thân phạm tục này, bám lấy cái thân nghiệp chướng này, thì không thể nào nhận được cái báo thân của một vị Bồ Tát, nhận được cái báo thân Phật. Cho nên khi mà người muốn quyết lòng ngộ đạo ra rồi, muốn trở về Tây Phương, gặp một cơn bệnh ngặt nghèo mà ở đây chữa không được nữa, ta chuẩn bị tinh thần liền cái cục nợ này để trở về Tây Phương, lấy được cái thân của vị Bồ Tát bất thối. Như vậy thì người niệm Phật khi bệnh đến không sợ hãi, đến nỗi cái chết mà ta cũng không sợ nữa, thì sợ chỉ cái bệnh. Phải nhớ cho kỹ cái điểm này, nếu không thì đừng khinh thường. Tại sao lúc đó tôi bị nạn như thế này, làm sao tôi niệm Phật được, than lên than xuống, tôi chịu thua. Đây là những điểm vô cùng căn bản, nó thuộc về lý đạo mà chúng ta cần phải nắm. Cái lý đạo này không cao mà nó ủng hộ tinh thần vững vàng vãng sanh của chúng ta. Mong chư vị nhớ cho kỹ để chuẩn bị về Tây Phương Cực Lạc. Câu D, bị bệnh hành hạ đau nhức nhưng không lo, không sợ, tinh thần vẫn vững vàng niệm Phật chờ ngày vãng sanh, đúng không? Đây là cái điểm thứ hai nhắc nhở cho chúng ta. Nhắc đến đây là cái tinh thần của chúng ta vững vàng, chứ đừng có nói là cái thân thể của chúng ta vững vàng. Không phải. Cái thân thể chúng ta có thể đi không nổi, thân thể chúng ta có thể nằm một chỗ, có thể nhiều người chúng ta giơ tay lên không nổi. Nhưng mà cái tinh thần của người niệm Phật phải vững vàng. Đây là cái điểm gọi là tự tại. Cho nên mình thấy rõ rệt là cái pháp môn mà hộ niệm mình thấy nó đơn giản á, nhưng mà chư vị cứ tiếp tục khui ra, khui ra, khui ra, rồi thấy nó đi tới bao trùm pháp giới đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Nếu một người mà không nắm vững cái lý đạo này, tâm lo âu sầu bi, lo lắng là mình chết rồi, không biết có được vãng sanh hay không, mình tu như vậy có được Phật nhớ hay không, Phật thương hay không, cứ hoang mang dụ dự phân vân trong lúc mà bệnh hoạn đó, coi chừng cái bệnh này là cái bệnh cuối cùng trong cái gọi là cái phần đoạn này đấy. Vì phân vân mà ta mất vãng sanh đấy chứ vậy. Phải nhớ cho kỹ, đừng có sơ suất mà thực sự bị nạn đấy. Câu E, bệnh nặng không còn chữa trị được nữa thì quyết buông xả niệm Phật cầu vãng sanh, không cần lo chạy chữa cầu may theo kiểu còn nước còn tát của thế gian. Đúng không chưa vậy? Đấy, những điểm mà mình khui ra từng điểm chư vị mới thấy. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng nên khinh thường những điểm này. Ban đầu thì mình nói người bệnh, tức là bệnh ít. Sau cùng đấy, bệnh hành hạ đau nhất là bệnh nặng. Bây giờ tới cái chỗ là bệnh nặng không còn cứu chữa nữa. Rõ ràng quyển sách này soạn ra cụ thể từng bước đi càng ngày càng sâu vào, để cho chư vị nắm cho vững, mà từng bước chúng ta thực hiện cho được con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bệnh nặng không còn cứu chữa được nữa, tức là chúng ta đối diện với cái chuyện sanh tử rồi đấy. Chúng ta đối diện với cái cảnh mà lâm chung rồi đấy. Chúng ta đối diện cảnh là khi mà cái đau quá sức đau rồi, đến nỗi là ta thở không được nữa, bắt đầu hơi thở ngừng đấy. Gọi là setting down đấy. Tất cả những cơ quan bắt đầu xuống cấp, đến lúc nào nó không còn rụng rịch nữa đấy. Thì quyết buông xả niệm Phật cầu vãng sanh. Lúc đó mà chư vị quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, vui vẻ cầu vãng sanh. Nếu mà dám đi hộ niệm cho một người nào mà tới giai đoạn đó người ta quyết cầu vãng sanh, đoán từ 9-15% họ vãng sanh. Không chư vị, nói thẳng thắn, đoán trước liền. Còn nếu mà lúc đó có những người còn lý trên luận dưới, có người còn phiền não này phiền não nọ, có người còn lo âu này lo âu nọ, cứ một lần như vậy mình dám đi 10%, dám đi 10%, dám đi 10%. Người ta có hỏi tôi tại sao mà cái tinh thần của tôi chưa vững, dám đi 10% được. Tại sao tôi chưa được nhất tâm bất loạn, dám đi 10% được. Tại sao tôi còn vọng tưởng quá, dám đi 10% liền, tức là còn 70%, tức là tôi xuống lần. Thế tại sao tôi lâu nhất như thế này? Nói như vậy, dám liền, mà cứ mình lấy cái đó mà làm vũ trừ. Càng lo âu chừng nào càng trừ xuống, mà đến còn 50-50 thì còn hy vọng. Trừ xuống mà còn 30-40 thôi, chịu thua. Lúc đó bắt đầu nghiệp chứng nó tràn lên rồi. Lúc đó có nhiều người có nói, tại sao là tôi hồi giờ tu hành nhiều lắm mà, tại sao bây giờ còn đau nhất như vậy, dám đi còn 5% để mà vãng sanh, lúc đó mình chịu thua. Dưới bán rồi đó, tức là bắt đầu nghiệp chứng nó ùa lên rồi. Chư vị oán thần trái chủ bắt đầu không còn tha thứ nữa rồi. Chư tiên lăng hoàng pháp cũng cần ủng hộ cho cái anh này nữa làm chi. Tại anh này là người niệm Phật mà không muốn vãng sanh, niệm Phật mà tinh thần không có vững vàng, không có tương ưng. Cho nên nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật là cái chỗ này. Niệm niệm tương với niệm Phật cho đúng thì mới được vãng sanh. Cho nên nó khó là khó cái chỗ này. Mong chư vị tin phải tin cho vững, đi phải đi cho đúng, đừng có đi sai. Nhiều người niệm Phật mà sau cùng đi không đúng, đi không vững, thành ra bị nạn là như vậy. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ, để mà chúng ta vững vàng đi, đừng có nên sơ suất. Cho nên bệnh nặng không còn cứu chữa được là cái lúc ta đo cái tinh thần của cái người đó. Những người mà bác sĩ đó là không cách nào có thể cứu chữa được, mà người ta vui vẻ, ta vững vàng, ta bắt đầu làm di chúc, bắt đầu dặn con cái, và bắt đầu cảm ơn những vị đồng tu tới niệm Phật, và ngày ngày người ta cầu vãng sanh Tây Phương, mình có thể đoán được. Xin thưa thật chư vị, những người mà sắp sửa lâm chung mà có tinh thần như vậy, mình có thể mình đoán được cái xác suất người ta rất cao. Mong chư vị hiểu được những cái chuyện này, mà chúng ta đi cho nó vững, cho nó ngon lành, và chúng ta gọi là tự tại trước bệnh khổ, rồi sau đó chúng ta tự tại đi về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho tất cả chư vị nghe những lời nói rất là mộc mạc này mà đi cho đúng, đừng để sơ suất mà luống qua cơ hội này, uổng lắm đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.